Và sự việc này có phải là đều đã nói hết rồi chăng? Xin thưa với quý vị, chưa. Lỗi lầm là vô lượng vô biên. Đây chỉ cử ra những việc nghiêm trọng, nêu ra vài ví dụ mà thôi. Chúng ta đọc xong phải nên cử nhất phản tam, phải nghe một biết mười. Phía dưới đoạn kinh văn này, chúng ta đem nó niệm hết. Đây là Phật đối với họ tán thán. Nhĩ thời Thế Tôn, tán chư Bồ Tát, thiện tài thiện tài, thiện nam tử, thiện thuyết như thị, giác ngộ chi pháp. Phía trước nhóm người này nói 13 điều này, thật sự đã giác ngộ, thật giác ngộ rồi, thật sự hồi đầu rồi. Thiện pháp như thị, quảng đại thệ nguyện, năng dĩ như thị, quyết định chi tâm, an trú kỳ trung, nhất thiết nghiệp chướng, giai tất tiêu diệt, vô lượng thiện căn, diệt đường tăng trưởng. Chúng ta xem mấy câu nói này của Phật, tự mình phải nên có lòng tin. Những tập khí của quá khứ, những tội nghiệp hiện tiền chỗ tạo đó có thể sám trừ. Vô lượng thiện căn, chúng ta từ hôm nay quả nhiên hồi đầu, có thể tu tích, có thể thành tựu. Tuy nghiệp chướng rất nặng, xét đến cùng vẫn là những người có thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày. Điều này rất đáng được cho chúng ta niềm an ủi. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 7, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996 và do Cư Sĩ Thanh Trí giảng ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Xin lật quyển kinh ra trang 6, xem từ hàng chót. Phật phục cáo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát Ngôn: Di Lặc, nhược hữu Bồ Tát, vi dục thanh tịnh, chư nghiệp chướng giả, đương phát như thị quảng đại thệ nguyện. Phía sau mấy hàng kinh văn này vẫn thuộc về một đoạn ở phía trước. Lần trước giảng đến chỗ này thì giờ đã hết, cho nên phải tạm thời ngưng tại đây. Kể như là sau một đoạn, phía trước Thế Tôn đem những vị Bồ Tát có mặt tại hội này giải thích tại sao họ có thể mê hoặc điên đảo, tại sao họ có thể tạo tác tội nghiệp, đem cái tiền nhân hậu quả đều nói hết ra. Và chúng ta đọc xong kinh này, quả thật sợ đến dựng cả lông tóc. Những vị Bồ Tát này là ai vậy? Quý vị cần phải hiểu rõ, tức là bản nhân chính chúng ta đây, chẳng phải kẻ khác. Vậy do đây có thể biết, tạo tác tội nghiệp rất dễ dàng, thậm chí chỉ vài ngày vài giờ. Tuy nhiên, cái nghiệp quả này nếu muốn tiêu trừ, thì thời gian đó quá dài, quá dài. Phật nơi trong kinh cho chúng ta biết, họ là từ Câu Lưu Tôn Phật tạo lấy tội nghiệp, mãi cho đến hiện nay mới tiêu trừ được. Khoảng giữa trải qua thời gian đó là con số thiên văn, con số không tính đếm được. Tuy là tội nghiệp này đã tiêu, chúng ta trong đời này lại được thân người. Không những được thân người, vả lại còn có cơ hội nghe được cái pháp môn thậm thâm vi diệu này. Đây là nhân duyên hiếm có. Đây là sự việc ra làm sao? Vẫn là trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, tích lũy được thiện căn phước đức sâu dày. Đến đời này gặp được duyên, gặp được duyên này. Vấn đề là anh có tỉnh ngộ trở lại hay không? Nếu như tỉnh ngộ trở lại, thì đời này xin chúc mừng anh sẽ được độ. Nếu không tỉnh ngộ trở lại thì đời này chắc lại phải luống qua nữa. Luống qua thì ghê gớm lắm. Sau khi luống qua, sợ rằng lại phải mất rất nhiều thời gian. Chính giống như trước kia lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam trong buổi giảng Kinh Vô Lượng Thọ nói đó, tuy tương lai có thể vãng sanh, nhưng nhất định phải trải qua trường kiếp luân hồi. Đây là một việc thật là đáng sợ. Tạo tác tội nghiệp, phía trước chúng tôi đã từng nói qua, Phật nơi trong các đại kinh thường nói, phá giới chẳng sợ, Phật có thể cứu chúng ta. Sợ nhất đó là phá kiến. Kiến tức là cách nghĩ của anh đã sai, cách nhìn của anh đã sai. Việc này thì rất rối lớn đấy. Nếu như kiến giải tư tưởng của anh thuần chính xác, thì tội nghiệp phá giới này rất dễ tiêu trừ. Còn phá kiến thì quá khó. Phàm là tạo tác tội nghiệp, sau cùng niệm Phật vẫn được vãng sanh. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta phải biết, tỷ như hai ngày nay, các bậc học nói với tôi, An Thuận Pháp Sư ở An Huy đã vãng sanh. Tôi đánh điện thoại đến Trung Quốc để hỏi, họ bèn đem tình hình tường tận báo cáo cho tôi biết. Ngài là đến cuối đời mới nghe đến Phật Pháp. Nghe được Phật Pháp, niệm Phật chẳng lâu lắm, mà tướng lành lúc vãng sanh đẹp như vậy. Để lại nhục thân là toàn thân xá lợi. Trang nghiêm như vậy, đây há chẳng phải đã nói với chúng ta bộ kinh này đã làm kiến chứng rồi sao? Cho nên chúng ta nhất định phải có lòng tin, phải biết sự thù thắng của duyên, sự thù thắng không gì bằng. Cho nên Thế Tông ở chỗ này nói với Di Lặc Bồ Tát, nói với Di Lặc Bồ Tát tức là nói với mọi người chúng ta, Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát, cầu Nhược Hữu Bồ Tát gồm cả Bồ Tát xuất gia và tại gia, có ai chẳng phải là Bồ Tát? Tiêu chuẩn của Bồ Tát là gì? Là phát Bồ Đề Tâm. Cái gì gọi là Bồ Đề Tâm? Là thật sự đã giác ngộ. Thật sự giác ngộ rồi, cái tâm giác ngộ đó tức là Bồ Đề Tâm. Bằng cái tâm giác ngộ để tu hạnh lục độ. Lục độ là ở trong sinh hoạt ngày thường của chúng ta, trong công việc của chúng ta, trong cách xử sự đối người tiếp vật của chúng ta. Lục độ là gì? Thứ nhất là bố thí. Cái gì gọi là bố thí? Bố thí tức là chúng ta phục vụ cho đại chúng, vì xã hội phục vụ, vì đại chúng phục vụ, hy sinh phụng hiến, là ở ngay trên cương vị của chính anh, là ở ngay trong phạm vi công tác của chính anh. Anh có thể tận tâm tận lực đi làm. Đây tức là bố thí ba la mật. Còn trì giới là thủ pháp. Quý vị chớ nhìn thấy trì giới thì liền nghĩ đến chúng ta phải giữ 5 giới, phải giữ 10 giới. Nghĩa đó quá nhỏ hẹp. Trì giới tức là thủ pháp. Thế Tông 49 năm đối với chúng ta các thứ giáo giới, giáo hối tức là lời dạy bảo, chúng ta phải hiểu rõ, phải tiếp thọ, phải y giáo phụng hành. Phật nói, Phật nơi trong kinh nói với chúng ta rất rõ ràng, không chỉ là phải tuân theo lời khuyên dạy của Phật, mà pháp luật của thế gian như là hiến pháp của nhà nước, các quy ước của địa phương, còn có những quan niệm đạo đức của xã hội, không lập thành văn tự, phong tục tập quán, chúng ta đều phải tuân theo. Chỗ gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhập cảnh phải tùy tục, Bồ Tát mới có thể nhận được sự hoan nghênh của quảng đại quần chúng. Mọi người đối với anh sanh được tâm hoan hỷ, mới chịu tiếp nhận lời dạy bảo của anh. Chỗ gọi là pháp duyên mới có được thù thắng. Vậy không thủ pháp thì làm sao được? Nhẫn nhục tức là kiên nhẫn. Không luận làm việc gì phải có lòng bền vững. Càng là việc lớn càng phải có lòng đại kiên nhẫn. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, tức là tất cả pháp được thành bởi nhẫn. Pháp thế gian còn là như vậy, huống chi là Phật Pháp. Nhẫn nại vô cùng quan trọng. Phải nhẫn được rồi, sau đó mới nói đến tinh tấn. Phạm vi tinh tấn hết sức rộng, cũng tức là người hiện nay chúng ta nói về chuyên nghiệp. Chuyên tức là tinh. Thế xuất thế gian pháp, nếu biết được chuyên tinh thì làm gì có đạo lý không thành tựu chứ. Chỉ sợ học tạp nhạp, học quá nhiều thì anh tu học tự nhiên sẽ khó khăn, thì thành tựu sẽ chẳng dễ dàng. Thiền định, chỗ này nói đó là nghĩa rộng. Trong lục độ, chỗ nói đó là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Thiền định tức là trong tâm mình có chủ thể, không thể bị ngoại cảnh lay động một cách dễ dàng. Có sẵn kế hoạch trong lòng là ý nghĩa này. Trí tuệ bát nhã là đối với tất cả pháp, liễu liễu phân minh, rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối chẳng mê hoặc. Quý vị thử nghĩ, đây là sáu đại cương lĩnh của Bồ Tát, dạy cho chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống. Thì cuộc sống của anh, tức là Bồ Tát Đạo, ứng dụng trên công việc, anh mỗi ngày vào sở, mỗi ngày làm việc, là hành Bồ Tát Đạo. Ứng dụng vào trên việc giao tế, ứng thù, vậy là hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo phải hành cách nào đây? Thì ra đều ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Trong đó chẳng có phân biệt tại gia hay xuất gia. Vấn đề ở chỗ này vô cùng quan trọng. Nếu muốn thanh tịnh nghiệp chướng, đây tức là mọi người thường gọi là tiêu nghiệp chướng. Ai cũng đều biết nghiệp chướng của mình rất nặng, đều hy vọng mau mau được tiêu trừ nghiệp chướng. Vậy nghiệp chướng của anh có tiêu được hay chưa? Anh dùng phương pháp gì để tiêu? Thật tại mà nói, tiêu nghiệp chướng thường thường gắn trên đầu môi. Hỏi anh cái gì là nghiệp chướng? Không biết. Thì anh tiêu bằng cách nào? Nghiệp chướng, cái danh từ này không thể không hiểu rõ. Nghiệp là tạo tác. Ngôn ngữ nơi miệng chúng ta gọi là khẩu nghiệp. Động tác của thân thể gọi là thân nghiệp. Khởi tâm động niệm gọi là ý nghiệp. Đây gọi là tam nghiệp. Tam nghiệp tạo tác là bất thiện, thế nên tạo thành chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại thanh tịnh tâm của chúng ta, chướng ngại trí tuệ của chúng ta. Nói sâu thêm một tí, chướng ngại chúng ta minh tâm kiến tánh. Cái này gọi là chướng. Anh đi tiêu nghiệp chướng. Hiện nay có rất nhiều đồng tu. Quý vị dùng phương pháp gì để tiêu nghiệp chướng? Họ nói tôi ở nhà lạy Đại Bi Sám, lạy Lương Hoàng Sám. Vì sau khi lạy rồi, có phải anh trở nên thông minh hay không? Tâm có phải thanh tịnh rồi không? Nếu như Sám vừa lạy, quả nhiên tâm liền thanh tịnh, phiền não ít đi, trí tuệ tăng trưởng. Vậy là nghiệp chướng của anh quả thật đã tiêu hết rồi. Nếu như sau khi lạy xong, phiền não vẫn còn nhiều như cũ, trí tuệ cũng chẳng tăng trưởng, thì đây đã nói rõ cái trò của anh đó vô hiệu. Tại sao lại là vô hiệu? Người xưa lạy sám, tại sao liền hữu hiệu? Còn nay anh lạy thì là vô hiệu. Người xưa lạy sám như lý như pháp, họ biết đạo lý, họ biết được hành pháp. Đích thật trong lúc bái sám, tùy văn nhập quán, nên họ thật sự tiêu được nghiệp. Cái gì gọi là tùy văn nhập quán? Là theo kinh văn, theo bài văn sám hối, niệm đến đâu thì ý cảnh của họ đạt đến đó. Nói một cách khác, từng chữ làm rung động cõi lòng họ. Họ quả thật sám hối, thật sự sửa lỗi làm lại con người mới. Cho nên cách sám này mới hoạch được hiệu quả. Người hiện nay bái sám tại sao không linh? Họ bái sám chỉ có hình thức, một mặt bái sám, một mặt còn ở đó nổi dậy vọng tưởng, thì có lợi ích gì đâu. Miệng thì niệm kinh văn niệm đó lại không biết nghĩa, ngỡ rằng tôi niệm cho Phật Bồ Tát nghe. Phật Bồ Tát đâu cần nghe những thứ này. Sai là sai ở chỗ này. Cho nên anh bái sám không linh, không linh thì phải làm sao? Di Lặc Bồ Tát rất từ bi, ở chỗ này thay chúng ta khải thỉnh, thỉnh cầu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta làm cách nào để tiêu nghiệp trước, làm cách nào để cầu sám hối. Phật ở chỗ này nói, đương phát như thị quảng đại thệ nguyện, thì phải phát giống như 60 vị Bồ Tát ở phía trước, thật sự hồi đầu, thật sự sửa lỗi. Họ là gương mẫu của chúng ta, làm ra cái kiểu mẫu cho chúng ta xem. Đây là chỗ thù thắng của bộ kinh này. Quý vị xem trong những kinh thông thường khác, phần nhiều là giảng về lý luận, giảng về phương pháp, còn ở đây là biểu diễn. Bộ kinh này từ đầu đến cuối, thật tình mà nói, nó là một kịch bản. Thế Tôn, Di Lặc, A Nan, còn có 60 vị Bồ Tát dày công biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta lại xem một đoạn phía dưới. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, phả hữu thiện nam tử thiện nữ nhân đẳng, hộ trì thử nguyện, đường đắc viên mãn, bất thôi chuyển gia. Di Lặc Bồ Tát hỏi rất hay: thiện nam tử thiện nữ nhân. Ở đây chúng tôi không cần phải đem tiêu chuẩn của chữ thiện đề lên quá cao. Thật sự giác ngộ rồi, thật sự muốn tiêu nghiệp chướng, thật sự chịu quay đầu, tức là chỗ này nói về thiện nam tử thiện nữ nhân. Nói một cách khác, pháp hội lần này của chúng ta, những người đến tham dự pháp hội này, tức là kinh này chỗ nói về thiện nam tử thiện nữ nhân. Quý vị xem phần kinh văn cùng với chúng ta thân thiết biết chừng nào. Chúng ta nếu muốn hộ trì nguyện này, xem xong Bồ Tát phát nguyện, thì chúng ta phải nên noi gương. Chúng ta nhất định phải cùng họ phát đại nguyện như nhau. Cái nguyện của người ta, nguyện đều là ngã tùng kim nhật tận vị lai tế, tức là tôi từ ngày nay đến hết lúc vị lai. Đây mới gọi là đại nguyện của Bồ Tát, chẳng phải một đời. Thông thường chúng ta thấy trong luật tạng, rất nhiều vị đều là tận hình thọ. Tận hình thọ là một đời, đó là nguyện của người tiểu thừa phát. Còn đây là Bồ Tát, nguyện của Bồ Tát là đời đời kiếp kiếp, không chỉ là một đời này. Vậy nếu muốn hộ trì nguyện này, làm sao được viên mãn không thối chuyển? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc mà chúng ta đang cấp bách mong mỏi được biết. Nên Di Lặc Bồ Tát thay cho chúng ta để thỉnh pháp, thay cho chúng ta để hỏi. Chúng ta xem Thế Tôn trả lời ra sao. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân đẳng, hành Bồ Tát đạo, hộ trì thử nguyện, ninh xả thân mạng, chung bất khuyết giảm, lệnh kỳ thối chuyển. Đoạn khai thị này của Phật rất quan trọng, do đây có thể biết sự gia trì của Phật đối với chúng ta sự phò hộ của Phật đối với chúng ta, tức là sự khai thị quý báu, sự giáo huấn quý báu, chẳng phải vật chi linh dị đến gia trì, đến phò hộ, chẳng phải việc này. Quý vị xem chỗ này, Phật nói rất rõ ràng, nếu anh muốn viên mãn không thối chuyển, thì phải làm như thế nào? Thì anh phải hành Bồ Tát Đạo. Khi nãy tôi đã nói qua, phát Bồ Đề Tâm, tu hạnh lục độ, cách này là hành Bồ Tát Đạo. Trong cuộc sống, trong việc làm, trong xử sự đối người tiếp vật, nắm vững lấy sáu cương lĩnh của Bồ Tát hạnh, tức là lục độ, lục ba la mật, hộ trì thứ nguyện. Vậy là anh thật sự hộ trì những phía trước nói về 13 đại nguyện. Ninh xả thân mạng, thân mạng là vô thường. Đây là Phật trong các kinh Đại Tiểu Thừa đều cho chúng ta biết, nhất định phải nhận rõ chân tướng của sự thật, biết rõ đạo lý này, liễu giải sự tướng này, chúng ta được biết nơi thập pháp giới xả thân thọ thân thì tự tại giống như thay quần áo vậy. Chúng ta khi tuổi già rồi thì như là quần áo mặc cũ rồi, mặc rách rồi, lật đật đi thay một chiếc áo mới thì vui biết mấy. Chúng ta xả bỏ thân này, để lại nhận một thân khác, tức là thay quần áo. Nếu như anh có thể tu thiện, trồng thiện nhân thì được thiện quả. Thiện nhân thiện quả, tức là bộ y phục này. Càng đổi thì càng đẹp, càng đổi càng trang nghiêm. Nếu như tạo ác nhân được ác quả, giống như thay quần áo, càng thay thì càng kém, càng đổi thì càng xấu, là đạo lý như vậy. Cho nên xả thân thọ thân đều là tự tại, chẳng bị việc sanh tử mà phải âu lo, mà cảm thấy khủng bố sợ hãi, chẳng có. Trong kinh Bát Nhã nói, viễn ly khủng bố điên đảo. Cho nên thà xả thân mạng, mà Bồ Tát hạnh của tôi, Bồ Đề nguyện của tôi tuyệt đối chẳng khuyết giảm. Khuyết là không viên mãn, giảm tức là chẳng thể làm được hoàn toàn. Như vậy mới có thể giữ được Bồ Tát Đạo của mình không thối chuyển. Kinh văn giảng đến đây, đây là đoạn lớn thứ tư đã giảng xong. Phía dưới là đoạn lớn thứ năm. Trong đoạn này, Di Lạc Bồ Tát hỏi Mạt Thế Bồ Tát, là nhắm thẳng vào chúng ta hiện nay mà nói. Hiện nay những Bồ Tát học Phật tại gia và xuất gia muốn thành tựu mấy thứ pháp mới có thể yên ổn được độ. Xin xem phần kinh văn. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn. Đoạn trước đã kết thúc, Di Lặc Bồ Tát lại thay cho chúng ta nêu ra vấn đề. Thế Tôn, Nhược Hữu Bồ Tát ư hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung, phát dục diệt thời, thành tựu kỹ pháp, an ổn vô não, nhi đắc giải thoát. Đây là thay cho chúng ta để hỏi, ư hậu mạt thế, tức là chỉ thời kỳ mạt pháp của Thế Tôn. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật chia làm ba thời kỳ, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 1.000.000 năm. Hiện nay không luận là cách ghi chép của Trung Quốc hoặc giả là cách suy tính của người ngoại quốc đều là thời kỳ mạt pháp. Cách tính của người ngoại quốc nay đã là 2.500 mấy mươi năm, còn theo lối ghi chép của người Trung Quốc thì càng lâu xa hơn, năm nay là 3.022 năm. Đây là theo cách ghi chép của người Trung Quốc. Cho nên chẳng kể ghi chép như thế nào, tóm lại mà nói, xác định chắc chắn là thời kỳ mạt pháp. Ngũ bá tuế trung, đây là nói mạt pháp 500 năm đầu tiên. Nói một cách khác, đúng là thời đại hiện nay của chúng ta. Pháp dục diệt thời, Phật pháp gần muốn diệt nhưng chưa diệt. Pháp vận của Phật tiếp theo sau hãy còn 9.000 năm, Phật pháp diệt chẳng mau như vậy. Tuy nhiên, trong giữa 9.000 năm nay, Phật pháp hưng suy lên xuống là hiện tượng tất nhiên. Có lúc cao trào, có lúc đê trào. Cao trào là nước thủy triều lên cao, đê trào là nước thủy triều xuống thấp. Lên xuống nguyên nhân không ở nơi Phật pháp, nguyên nhân là tại chúng sanh. Chúng sanh tâm thiện thì Phật pháp hưng vượng một đoạn thời kỳ. Nếu chúng sanh tạo ác thì là Phật pháp suy. Có thể thấy rằng pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật làm gì có chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp là lòng người, Phật pháp là pháp bình đẳng, xem mọi người có cần hay là không. Đây là nói ở vào thời đại hiện nay của chúng ta đây. Muốn thành tựu mấy thứ pháp, thành tựu tức là phải làm được, phải thật sự làm được, thì trong một đời anh được an ổn. Đây là chỗ mong cầu của chúng ta. Trong một đời này của anh có thể bình bình an an mà sống qua. Không luận tại gia hay xuất gia, tại gia xuất gia tu hành đều mong cầu được bình an mà sống qua. Điều này là vô cùng hiếm có. Đây là phước báo chân thật. Vô não tức là ít phiền não. Phiền não của anh ít dần, phiền não ít, đương nhiên tâm anh sẽ thanh tịnh, trí tuệ anh nhất định sẽ tăng trưởng. Đây là đạo lý nhất định. Nhi đắc giải thoát, câu nói này thì quá hiếm có. Giải thoát, thoát là thoát ly lục đạo luân hồi. Anh hành đạo Bồ Tát mới thật sự kể như có thành tựu. Nếu như đời này anh có tu giỏi hơn đi nữa, đời sau anh vẫn vào lục đạo luân hồi, thì anh không thể kể là thành tựu. Anh chẳng có thành tựu. Thành tựu hạng độ thấp nhất là phải vượt khỏi lục đạo luân hồi. Thoát ra, thoát là thoát ly lục đạo luân hồi. Giải là gì? Là giải trừ phiền não, kiến từ phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, đem nó giải trừ. Chỗ này hạng độ thấp nhất là anh phải đem kiến từ phiền não giải trừ hết, thoát ly lục đạo sanh tử luân hồi, thì đây kể là đã thành tựu. Thành tựu nhỏ đã là vô cùng hy hữu khó được, còn đại thành tựu thì lại hướng lên trên đề thăng. Trần sa phiền não được giải trừ, vô minh phiền não cũng đã phá được vài phần. Vậy thì xin chúc mừng anh đã thoát ly thập pháp giới. Thoát ly thập pháp giới, khi thoát ly được thập pháp giới rồi, thì anh chứng đó tức là nhất chân pháp giới. Đây mới là trong Phật pháp nói đến đại thành tựu. Đại thành tựu chứng được nhất chân pháp giới, tức là trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói về Pháp Thần Đại Sĩ. Đó chẳng phải là Bồ Tát thường, đó là Đại Bồ Tát, chẳng phải Bồ Tát thường. Vì họ vẫn còn vô minh, chưa có triệt để đoạn hết. Vô minh càng đi lên trên thì càng vi tế. Sau cùng, đem một phẩm sau cùng là sanh tướng vô minh cũng phá trừ nốt. Thế là anh đã trở thành quả báo cứu cánh viên mãn. Đây tức là chúng ta thông thường chỗ nói thành Phật. Đây là thành viên giáo cứu cánh Phật quả. Nói một cách khác là thành tựu cái trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đây là mục tiêu tối cao của việc tu học Phật pháp. Chỗ này là từ chỗ cơ bản nhất bắt đầu nói. Chúng ta nếu muốn thành tựu vài pháp là phải hết lòng cố gắng làm được vài pháp. cách hỏi này của Di Lặc Bồ Tát hỏi được quá hay, quả thật đã giúp cho chúng ta rất lớn. Nếu không thì chúng ta một đời này học Phật, nếu hỏi anh Phật là gì, có được mấy người có thể đáp được rõ ràng? Anh nói tu hành, cái gì gọi là tu hành? Lại có được mấy người nói được rõ ràng, rốt cuộc anh đang học gì đây? Thậm chí có rất nhiều người đã quy rồi, thọ giới rồi, vừa tỉ mỉ để gạn hỏi, đều là thọ cái giới hồ đồ, lờ lờ mờ mờ quy y, ngớ ngẩn hồ đồ thọ giới, thì họ làm sao thành tựu được? Trong Phật Pháp nói đó, công đức lợi ích thù thắng như vậy, anh đương nhiên không đạt được. Anh hoàn toàn đã làm sai, đem Phật Bồ Tát xem như là thần minh để đối xử, có oan uổng hay không chứ? Cho nên, đã làm sai, đây là lời ngoại đề. Chúng tôi xin không nói nữa, chúng tôi lại xem phần dưới. Thế Tông đáp phúc, hai thứ bốn pháp dạy cho chúng ta cần phải làm cho bằng được, làm không nổi là không được. Xin xem phần kinh văn. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, nhược hữu Bồ Tát, ư hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung, pháp dục diệt thời, đương thành tựu tứ pháp. Ông nhất định phải làm cho bằng được bốn pháp này. Chữ thành tựu ở đây tức là nghĩa phải làm cho được. Triệt để làm được thì một đời này tự nhiên được an ổn mà được giải thoát. Hà đẳng vi tứ? Thế nào là bốn? Phía dưới nói ra cho chúng ta. Câu thứ nhất là: sở vị ư chư chúng sanh bất cầu kỳ quá. Câu thứ hai là: kiến chư Bồ Tát hữu sở vi phạm, chung bất cử lộ. Phật đem hai điều này sắp vào để nhất. Chúng ta bình tĩnh để suy nghĩ, tỉ mỉ để tư duy, quả thật không sai. Phật tử vô lượng vô biên, gồm luôn cả chúng ta trong đó, đã mê mất tự tánh, quên mất lời dạy bảo ân cần của Thế Tôn, mỗi ngày vẫn cứ tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên, không có cách hồi đầu, cũng chẳng biết từ đâu mà hồi đầu. Chúng ta nghe đến hai câu này của Thế Tôn, nỗi cảm khái thật sâu, thật sâu. Lời của Phật nói một tí cũng chẳng sai. Từ nay trở đi, chúng ta nhất định đem những khuyết điểm này, những tập khí này triệt để sửa lại. Thứ nhất, chớ nên đem phiền phức đến cho kẻ khác, chớ nên nhìn cái lỗi của kẻ khác. Quý vị phải biết, nhìn cái lỗi của kẻ khác kỳ thật chính là cái lỗi của chính mình. Tự anh chẳng có phiền não, chẳng có những thứ tham sân si mạn đố kỵ chướng ngại, thì làm sao anh có thể nhìn thấy cái lỗi của kẻ khác? Cho thấy rằng cảnh giới bên ngoài anh vừa tiếp xúc thì đem cái phiền não bên trong của chính anh dẫn phát ra. Thấy lỗi của người là phạm cái lỗi lầm lớn như thế đó. Đây là kinh Phật, là Thế Tôn chính miệng nói ra. Ở Trung Quốc 1300 năm về trước, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư xuất hiện vào thời đại đó. Huệ Năng Đại Sư để lại cho chúng ta lời dạy bảo là một bộ Pháp Bảo Đàn Kinh. Ngài trong Đàn Kinh cũng nói: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nếu thật là người tu đạo thì không thấy cái lỗi của thế gian. Quý vị xem, lời này cùng với lời dạy của Thế Tôn có tương ứng hay không? Tổ sư cũng chỉ dạy cho chúng ta như vậy. Có thể thấy phương pháp này quan trọng. Tu hành là phải từ chỗ này bắt đầu tu. Phía trước anh xem phần kinh văn, Phật vừa gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái thiện của anh ở đâu? Hằng ngày chớ nhìn đăm đăm vào cái khuyết điểm của kẻ khác, thì quý vị tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân rồi đó. Ngày ngày cứ đem phiền phức cho người, thì cái thiện của quý vị ở chỗ nào đâu? Thì không thiện nữa rồi. Cho nên nhìn cái lỗi của kẻ khác, hãy quay đầu lại mà nhìn cái lỗi của chính mình đi. Cho nên người biết tu, họ tu từ chỗ nào? Chỉ nhìn thấy chỗ hay tốt của kẻ khác, rồi họ suy nghĩ, ta có hay không? Nếu ta không có, thì hãy mau mau học. Nhìn thấy kẻ khác có lỗi lầm, họ cũng lập tức quay đầu lại, nghĩ đến chính mình có hay là không. Nếu có thì gấp rút sửa lỗi, làm lại cuộc đời. Cho nên người thiện là Bồ Tát, là thầy của tôi hướng về họ để học. Người ác cũng là Bồ Tát, cũng là thầy của tôi phải từ chỗ của họ sửa cái lỗi của chính tôi. Khổng Phu Tử của nhà Nho đã từng nói: tam nhân hành tất hữu ngã sư. Ba người là ai? Ta là một người, còn một người thiện và một người ác. Người thiện và người ác đều là thầy ta. Cách nói này của Khổng Lão Phu Tử cùng với Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, tinh thần hoàn toàn như nhau. Quý vị xem Thiện Tài đi tham phỏng thiện tri thức kia, trong nhóm thiện tri thức này có thiện có ác. Kẻ thiện thì học theo, kẻ ác thì theo đó mà sửa đổi, sửa lỗi thành con người mới. Thiện Tài Đồng Tử có nói cái lỗi của họ không? Chẳng có. Điều đó cùng với kinh này hoàn toàn như nhau. Tuy nhiên Thiện Tài Đồng Tử có lễ kính nhưng không tán thán. Họ làm đó không như pháp, không tán thán, không nói. Đúng là tuân thủ lời dạy bảo chỗ này của Thế Tôn. Thiện Tài Đồng Tử làm được, nhìn thấy cái lỗi của kẻ khác nhưng không nói, nghĩ lại mình có hay là không. Cho nên người ấy tức là thiện tri thức của chúng ta. Cho nên quyết định không thể cầu lỗi của kẻ khác. Thứ hai, kiến chư Bồ Tát hữu sở vi phạm, chung bất cử lộ. Nhóm Bồ Tát này, Bồ Tát nhất định là phát tứ hoàng thệ nguyện. Tứ hoàng thệ nguyện tức là Bồ Đề Tâm. Tứ hoàng thệ nguyện, nguyện thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cho nên Bồ Tát phải độ chúng sanh. Bởi thế cho nên Bồ Tát nhất định phải làm gương mẫu tốt nhất cho chúng sanh. Chư Phật Như Lai, tất cả Bồ Tát là mô phạm tốt nhất của đại chúng chúng ta. Cái gương tốt nhất độ tất cả chúng sanh. Chữ độ tức là lợi ích, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp cho chúng sanh giác ngộ, giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ là từ đâu đến? Khổ là từ mê hoặc điên đảo mà đến. Vui là từ đâu đến? Vui là từ trong sự triệt để giác ngộ mà đến. Anh đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh rõ ràng rồi, thì anh đương nhiên vui sướng. Anh ứng phó hoàn cảnh, không luận là hoàn cảnh lớn nhỏ, hoàn cảnh lớn đến tận hư không biến pháp giới, anh đều có thể ứng phó được vừa đúng mức. Quý vị xem, tự tại biết chừng nào. Vì anh có trí tuệ, anh liễu giải được chân tướng sự thật. Không liễu giải chân tướng sự thật, cứ bằng vào vọng tưởng của mình, có lẽ đại khái là như thế này thế nọ, dù nghĩ cách chi cũng đều chẳng phải chân tướng sự thật. Nghĩ cách nào đều nghĩ sai cả. Đã nghĩ sai thì nói sai, làm sai, thế mới mang đến rất nhiều quả báo không như ý. Quả báo là như vậy mà đến. tự làm tự chịu, chẳng phải kẻ khác an bài cho anh. Phật Bồ Tát không thể an bài, vua Diêm La cũng không thể an bài, Thượng Đế vẫn không thể an bài. Đây là định luật của nhân quả. Bồ Tát giúp cho kẻ khác giác ngộ, có phải nhất định phải giảng kinh nói pháp hay không? Không hẳn vậy. Giảng kinh nói pháp là một môn trong vô lượng pháp môn để độ chúng sanh. Ngoài môn này ra, cửa đạo thì nhiều quá chừng. Trong cuộc sống, làm cái gương mẫu cho mọi người, đây tức là nói pháp, đây tức là độ chúng sanh. Trên việc làm gương mẫu cho mọi người, tự thân chúng ta đây là gương mẫu cho tất cả những người cùng nghề, cùng loại. Tỉ như chúng ta đã xuất gia, những đồng tu xuất gia phải biết, các vị phải làm tấm gương tốt cho những người xuất gia, thì quý vị mới là Bồ Tát. Cho nên chính mình cần phải cẩn thận về ngôn hành, nhất cử nhất động phải nghĩ đến, ta có làm được tấm gương tốt cho người khác hay không? Đây gọi là Bồ Tát tâm, đây gọi là Bồ Tát hành. Còn Bồ Tát tại gia, ví dụ quý bà là bà nội trợ trong gia đình, bà cai quản một gia đình bà là cái gương tốt cho tất cả gia đình. Mọi người khi đến nhà bà để xem, ai cũng đều tôn kính, ai cũng đều bội phục, họ muốn theo bà để học. Vậy thì bà tức là nội trợ Bồ Tát rồi. Bà hàng ngày làm việc nhà tức là hành Bồ Tát đạo, đây tức là hoằng pháp lợi sanh. Làm gì cần phải nói pháp nữa chứ? Quý vị là một thương gia, quý vị là gương mẫu của tất cả những thương gia, quý vị làm công nhân là gương mẫu của tất cả công nhân. Không luận quý vị ở ngành nghề nào, quý vị đều là gương mẫu tột đỉnh. Đây gọi là hành Bồ Tát đạo, đây gọi là độ chúng sanh. Không nhất định phải ở trong ngôn giáo. Cư sĩ Du Bổn Xương diễn vai Tế Công là ở ngay trong ngành nghề của anh, hành Bồ Tát đạo. Anh là Bồ Tát thật, chẳng phải Bồ Tát giả. Là ở ngay trong nghề của mình, phải làm một gương mẫu tốt. Hy vọng cái gương tốt này có thể ảnh hưởng sâu xa, có thể ảnh hưởng rộng lớn, là lợi ích tất cả cho chúng sanh. Đây tức là Đại Bồ Tát Tâm, đây tức là Bồ Tát hành chân chính. Vì thế cho nên, hành Bồ Tát đạo, anh nhìn thấy hữu sở vi phạm. Chúng ta là mắt phàm phu, họ là vi phạm thật, là vi phạm giả. Chúng ta thấy họ đã phạm giới, đã phá trai, đến khắp nơi nói cái lỗi của họ. Như phía trước chỗ nói đó, quảng đại quần chúng đối với họ mất đi lòng tin. Anh đem cơ duyên học Phật của tất cả chúng sanh đoạn mất. Tội lỗi này thật quá nặng, quá nặng. Chúng ta là phàm phu, chẳng biết được Bồ Tát biểu diễn như thế nào, điều này không biết. Quý vị xem đến truyện Tế Công, trong tiểu thuyết nói đó, không chịu trách nhiệm, nhưng trong Cao Tăng truyện, quả thật so với truyện ký của những pháp sư khác tường tận hơn. Hình như có đến mấy quyển, Tế Công ăn thịt uống rượu, thật có việc này. Tại sao Ngài phải làm như vậy? Vì Ngài muốn độ loại chúng sanh đó. Thế Tôn giảng cho chúng ta về cương lĩnh nguyên tắc để tiếp thọ chúng sanh, đó là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp, cái thứ nhất là bố thí. Bố thí tức là cùng chúng sanh kết duyên. Nếu anh không kết duyên với họ, anh cùng họ cái duyên hoan hỷ, thì họ làm sao nghe theo anh được. Cái thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ chẳng phải nói những lời thích nghe, là lời thật tình quan tâm họ, yêu quý họ, trách móc họ, giáo huấn họ, đều là ái ngữ, là anh thật tình quan tâm yêu quý. Đây gọi là ái ngữ. Cho nên quý vị chớ hiểu sai, ái ngữ có lẽ là những lời đường mật thì là sai, vậy là hại chết người. Thứ ba là lợi hành. Hành là việc chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta làm đối với họ thật sự có lợi ích, họ sao chẳng vui mừng được chứ. Thứ tư gọi là đồng sự. Tế công biểu diễn đó là đồng sự. Đồng sự, quý vị phải biết, chúng ta những người học Phật, người này thích nhảy đầm, được, hàng ngày tôi sẽ đi nhảy đầm với họ, vài ngày thì nhảy vào A Tỳ địa ngục mất. Hạng người nào có thể làm được? Bồ Tát có thể làm được. Bồ Tát chẳng mê hoặc. Phía sau kinh này sẽ nói đến sơ nghiệp Bồ Tát cùng với trí tuệ Bồ Tát khác nhau. Đó là Bồ Tát có trí tuệ, họ có thể làm, họ có thể cùng tất cả chúng sanh đồng sự. Chúng sanh này ưa thích đánh bài, họ có thể đánh bài với họ, ngày ngày đều tìm họ. Mục đích là gì? Mục đích là khiến cho chúng sanh hồi đầu, khiến cho chúng sanh học Phật. Anh thích cây này phải không? Tôi ngày ngày cùng làm với anh, tôi giỏi hơn anh. Đánh bài, tôi ngày nào cũng ăn, anh ngày nào cũng thua. Họ sẽ thỉnh giáo anh, sao anh ngày nào cũng ăn vậy? Vì tôi có trí tuệ. Trí tuệ gì? Tôi học Phật. Nếu anh học Phật thì anh đánh bài cũng ăn liền. Chẳng phải họ cũng đến học Phật hay sao? Bồ Tát giỏi lắm, họ chẳng mê hoặc, không thể nào bị chúng lôi đi. Chúng ta là sơ nghiệp Bồ Tát, chẳng có định lực, chẳng có trí tuệ, chỉ có thể làm tam nhiếp pháp phía trước, còn điều bốn thì không làm được. Tế công là Bồ Tát hóa thân, chẳng phải người thường, hình tượng là La Hán, trên thực tế là Bồ Tát tái lai, là phải độ thế gian một loại chúng sanh mà chúng ta không độ nổi. Chúng ta chẳng có cách gì cùng họ tiếp xúc, còn hình tượng của quý ngài thì họ có thể tiếp xúc, họ có thể độ những chúng sanh ấy. Cho nên những lối biểu diễn của họ giống như là diễn kịch vậy, giả chẳng phải thật. Chúng ta chớ nên tưởng rằng họ đã phạm lỗi, họ chẳng có phạm lỗi, chúng ta mới là phạm lỗi. Chúng ta thấy họ phạm lỗi, chính mình mới phạm lỗi. Họ chẳng phạm lỗi, có oan uổng không chứ? Họ sao chẳng phạm lỗi? Vì người ta tâm thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm. Quả thật ở trong tất cả cảnh giới, họ không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Còn chúng ta suốt ngày khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đây là nêu lên một ví dụ để nói, hiện nay trước mắt có rất nhiều Bồ Tát xuất gia và tại gia. Ai biết được vị nào là người tái lai? Chúng ta nhục nhãn phàm phu không nhìn ra được. Ai biết họ đang biểu diễn gì đây? Vì thế cho nên, chúng ta học Phật muốn đạo nghiệp của mình thành tựu. Đạo nghiệp thành tựu chẳng có gì khác, điều thứ nhất là phải thành tựu tâm thanh tịnh của chính mình, tu học tâm bình đẳng của chính mình. Trong kinh Vô Lượng Thọ chẳng phải đem ba đại nguyên tắc của việc tu hành nói với chúng ta rồi sao? Thanh tịnh bình đẳng giác, đây là ba đại cương lĩnh của việc tu hành. Tu cách nào? Tu cái gì? Tu thanh tịnh tâm, tu bình đẳng tâm, tu giác ngộ tâm. Cho nên tu hành ba đại cương lĩnh là giác, chánh, tịnh. Điều này phải ghi nhớ. Nhìn thấy những Bồ Tát này, không luận xuất gia hay tại gia, họ hình như đã phá giới, đã phá trai, quyết định chớ nên đề cập đến. Hai chữ cử lộ, lộ là nói cùng khắp, không thể được. Nếu anh lúc nói chuyện tùy tiện, tội anh tạo đó, tức như phía trước chỗ nói đó. Quả báo này thật quá kinh khiếp. Đây là hai câu đầu vô cùng quan trọng. Chúng ta tu hành phải từ chỗ này hạ thủ. Việc thứ ba, ư chư thân hữu cập chí chủ gia bất sanh chấp trước. Đây là những vị sơ học Bồ Tát hiện tiền của chúng ta. Phiền não tập khí rất nặng, khuyết điểm này rất sâu. Là khuyết điểm gì vậy? Là đố kỵ. Thấy vị Bồ Tát này tu học có được thành tựu, đặc biệt là Bồ Tát xuất gia, hoằng pháp lợi sanh có tí thành tựu, đương nhiên có được tín đồ cúng dường. Anh nhìn thấy người ta cúng dường họ thì trong lòng thấy áy náy khó chịu, khởi dậy tâm đố kỵ, tìm cách đi phá hoại họ, đi chướng ngại họ là sai rồi. Câu này là nói nơi thân hữu cùng thí chủ của mình, thấy họ cúng dường Bồ Tát, cung kính Bồ Tát, không sanh chấp trước, nhất định không thể đố kỵ chướng ngại. Tội này rất nặng, rất nặng. Thứ tư là vĩnh đoạn nhất thiết thô quản chi ngôn. Chữ thô quản, quản là hung ác, cũng tức là nói bất cứ lúc nào, bất cứ trong trường hợp nào, bất cứ gặp cảnh giới gì, nói chuyện phải ôn hòa, không được thô bạo. Chữ thô quản tức là thô bạo, nói chuyện rất thiếu lễ độ, điều này không thể được. Đây chẳng phải cái gương tốt cho người thế gian. Quý vị xem lúc Phật nói là từ bốn điều này hạ thủ. Phật giảng không sâu, rất cạn cợt. Chúng ta tỉ mỉ suy nghĩ, chỗ có tất cả nghiệp chướng đều là từ chỗ không thể làm được bốn điều này mà sanh ra, đều là từ đây mà sanh ra khuyết điểm. Phật ở chỗ này dùng một lời nói toạc ra hết. Phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh, tập 8, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996 và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Thứ tư là vĩnh đoạn nhất thiết thô quản chi ngôn. Chữ thô quản, quản là hung ác, cũng tức là nói bất cứ lúc nào, bất cứ trong trường hợp nào, bất cứ gặp cảnh giới gì, nói chuyện phải ôn hòa, không được thô bạo. Chữ thô quản tức là thô bạo, nói chuyện rất thiếu lễ độ, điều này không thể được. Đây chẳng phải cái gương tốt cho người thế gian. Quý vị xem lúc Phật nói là từ bốn điều này hạ thủ. Phật giảng không sâu, rất cạn. Chúng ta tỉ mỉ suy nghĩ, chỉ có tất cả nghiệp chướng đều là từ chỗ không thể làm được bốn điều như thế này, đều là từ đây sanh ra khuyết điểm. Phật ở chỗ này dùng một lời nói toạc ra hết. Xin xem kinh văn phía dưới. Di Lặc thị vị Bồ Tát ư hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung, pháp dục diệt thời, thành tựu tứ pháp, an ổn vô não, nhi đắc giải thoát. Phật lại gọi Di Lặc, gọi tên Di Lặc là để đánh thức Ngài. Phàm là trên kinh điển gọi tên người, tức là đánh thức họ phải đặc biệt chú ý. Phía dưới tất nhiên có lời khai thị quan trọng. Di Lặc Bồ Tát, chẳng phải ông muốn hỏi hay sao? Thời kỳ mạt pháp là thời đại này của chúng ta. Những Bồ Tát tại gia và xuất gia, làm cách nào mới có thể bình bình an an, không lo buồn, không phiền não trên đường Bồ Tát đạo, cũng tức là một đời ăn trong quá trình tu học, thuận buồm xuôi gió mà được giải thoát. Vì thế anh phải tuân thủ bốn thứ pháp này, phải hết lòng đem nó làm cho được. Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa nhi thuyết kệ ngôn. Đây là Phật hiển thị ra lòng hết sức là từ bi. Phía trước đã nói rồi, phía sau lại còn dùng kệ tụng lặp lại nói thêm một lần nữa. Ý nghĩa này rất sâu. Phật nói pháp thường thường sau khi giảng xong đều có dùng kệ tụng để lặp lại. Nguyên nhân này là đạo tràng giảng kinh lúc đó thính chúng có người đến trước, có kẻ đến sau. Phật giảng kinh thật ra là một cuộc tập hợp của đại chúng, không như nhà trường vào lớp. Nhà trường vào lớp, học sinh phải đến trường đúng giờ. Còn giảng kinh thì không thể hạn định mọi người phải đến đúng giờ. Chúng ta thông báo trước, anh đến lúc nào đều được cả, anh không đến cũng được, cái này chẳng có hạn chế. Nếu như nói những người đến sau, Phật giảng hết một nửa họ mới đến, Phật rất từ bi. Một nửa phía trước họ chưa được nghe, không giống như hiện nay có bằng cassette, bằng video, anh đem về để xem. Phần trước có thể bổ sung, xưa kia chẳng có những công cụ này. Cho nên Phật rất từ bi, dùng phương pháp kệ tụng, đem phần trước đã giảng lặp lại một lần, để những người đến sau, tuy chẳng nghe được hoàn chỉnh, nhưng đại để ý nghĩa phía trước đã giảng đó đều có thể nghe được. Đây là lòng từ bi của Phật, chiếu cố những đại chúng đến sau. Ngoài ra còn một nghĩa nữa, những lời khai thị này vô cùng quan trọng, cần phải ghi nhớ. Lối văn trường hàng không dễ nhớ, còn kệ tụng là thể tài thi ca, không như thi ca Trung Quốc nghiêm khắc thế đó. Trung Quốc nói về bình trắc, nói về ghép vần, nó cũng có ghép vần nhưng chẳng nghiêm khắc như vậy. Nó không chú trọng bình trắc, nhưng pháp cú của nó rất chỉnh tề. Ở chỗ này là lối tụng ngũ ngôn, kệ tụng của ngũ ngôn mỗi câu là 5 chữ, 4 câu là 1 bài, nhưng nhất định phải đem nó niệm đến thuộc lòng. Văn trường hàng tụng thuộc lòng hơi phiền phức, còn kệ tụng thì nhất định phải thuộc lòng. Nếu anh không thể nhớ, trong cuộc sống ngày thường của anh gặp phải cảnh giới này thì bệnh cũ của anh lại phạm nữa. Cần phải đem lời giáo huấn của Phật ghi nhớ. Cho nên Phật dùng kệ tụng là dạy anh đem kệ tụng học thuộc lòng, nhớ cho thật kỹ, y giáo mà phụng hành. Thứ nhất, không cầu lỗi lầm của kẻ khác. Đừng nên đi cầu lỗi lầm của kẻ khác. Hiện nay chúng ta gọi là đừng nên cố ý đi gây rắc rối cho kẻ khác. Thứ hai, cũng chẳng nêu lên tội của người. Thấy kẻ khác phạm giới phá trai, cũng chẳng đi nói người ta, không nói lỗi của người ta. Câu phía trước, đừng đi vạch lỗi lầm của người ta. Câu thứ hai là tuyệt đối không nói lỗi lầm của kẻ khác. Câu thứ ba, ly thô ngữ. Đây là khi nãy vừa nói, không luận nơi cảnh giới nào, không luận đối với hạng người nào, chúng ta nói chuyện phải ôn hòa có lễ độ, ngôn ngữ dáng vẻ đều không thể thô bạo. Thứ tư là keo kiệt, đố kỵ. Keo kiệt nhất định phải tẩy trừ. Quý vị giữ được 4 phép này thì người này đáng được giải thoát. Chúng ta trong một đời này gặp được pháp môn vô cùng thù thắng không gì bằng là pháp môn tịnh độ này. Trong một đời này quyết định vãng sanh bất thối thành Phật. Sự giải thoát này là sự giải thoát không gì bằng. Tây phương cực lạc thế giới là nhất chân pháp giới. Vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, thậm chí nơi Tây phương tịnh độ, biên địa vãng sanh, xin thưa với quý vị, cũng đều đã vượt khỏi thập pháp giới. Sự thành tựu này là sự thành tựu chân thật cứu cánh viên mãn. Sanh đến Tây phương thế giới, người người đều là một đời viên mãn thành Phật. Đây là pháp môn nào cũng không thể sánh nổi. Chúng ta phải nên quý trọng cái cơ duyên có một không hai này, nhất định không thể bỏ lỡ nha. Đây là các bạn đồng tu ở tại đạo tràng chúng ta đây. Đạo tràng này có thể nói là một đạo tràng suốt năm giảng kinh. Nó là một đạo tràng hiếm có của thế gian này. Thường thường được đến tham dự pháp hội là người đại phước đức. Trên thế gian này, phước báo của người nào có thể sánh nổi với quý vị? Không ai sánh nổi với quý vị cả. Quý vị ở tại đây thường thường nghe kinh, hiểu rõ giáo nghĩa, ngày ngày niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Chỉ trong chốc lát thì anh đã làm Đại Bồ Tát rồi. Pháp thần đại sĩ, chẳng phải tiểu ngô Bồ Tát. Ai có thể sánh nổi với anh chứ? Cái duyên này chúng ta phải nên quý trọng nó. Điều là nhờ bởi trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay, chỗ tu tích thiện căn phước đức, hiện tiền lại nhờ Phật gia trì, gặp được cơ duyên thù thắng như thế này. Chỉ cần nắm vững được thì chúng ta quyết định thành tựu. Xin xem tiếp kinh văn phía dưới. Di Lặc Phục Hữu Bồ Tát Ư Hậu Mạt Thế Ngũ Bá Tuế Trung Pháp Dục Diệt Thời Đương Thành Tựu Tứ Pháp An Ổn Vô Não Nhì Đắc Giải Thoát. Đây là Thế Tôn bổ sung để thuyết minh. Phía trước đã nói xong bốn pháp. Đương nhiên bốn pháp đó rất là quan trọng, rất quan trọng, nhất định phải làm cho bằng được. Chỗ này bổ sung bốn pháp đương nhiên cũng là quan trọng. Nếu không quan trọng thì chẳng có người hỏi. Đây là Phật tự nói. Đoạn này là không hỏi mà tự nói. Còn phía trước là Di Lặc Bồ Tát khải thỉnh. Cho nên bốn pháp bổ sung này cũng hết sức quan trọng. Hà đẳng vi tứ. Thứ nhất, sở vị bất ưng thân cận, giải đãi chi nhân. Những ai là giải đãi? Chúng ta phải hiểu rõ. Quý vị nhìn xem thế gian này, chúng ta thấy có rất nhiều Bồ Tát xuất gia tại gia, mỗi ngày làm việc bận đến không thể tả nổi. Hình như họ đâu có giải đãi ngày ngày làm việc rất cần mẫn. Nhưng Phật nói họ giải đãi sự cần mẫn, sự bận rộn của họ. Họ bận đó là vì cái gì? Họ bận đó là tạo lục đạo luân hồi. Tạo lục đạo luân hồi, họ rất thiết tha, rất tinh tấn, rất cố gắng. Đang ở đó là đem việc liễu sanh tử xuất tam giới quên sạch hết. Đây là giải đãi. Nói một cách khác, quý vị hãy để tâm, để thể hội. Phiền não của họ ngày ngày đang tăng trưởng, âu lo ngày ngày đang tăng trưởng. Họ bận lo những thứ này mà đem thanh tịnh bình đẳng giác đều quên sạch hết. Đối với thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, giác ngộ tâm, họ giải đãi. Đối với việc tìm cầu chân lý của vũ trụ nhân sinh, thảo luận nghiên cứu chân tướng của vũ trụ nhân sinh, sự việc này họ tỏ ra vô cùng giải đãi. Từ trước đến nay mãi không chịu làm, đây tức là giải đãi chi nhân. Chúng tôi xin đem lời này nói rõ hơn một tí, nói dễ hiểu một tí, để tránh mọi người sanh ra hiểu lầm. Đối với việc tìm cầu cho đời mình thật sự được hạnh phúc mỹ mãn, họ đã giải đãi, mà họ cứ ngày ngày tạo phiền não, ưu tư, lo lắng, tạo lục đạo luân hồi với việc không liên quan chi cả. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là thế nhân cộng trăng, bất cấp chi sự. Những việc không khẩn yếu thì họ bận lo đến tiếu tiết, còn việc khẩn yếu thì họ lại sơ suất mất. Việc gì là khẩn yếu? Tôi xin thưa với quý vị hết sức thực tế. Việc thứ nhất là không già. Quý vị thấy có thực tế hay không? Việc thứ hai là không sanh bệnh. Có thực tế hay không? Thứ ba là không chết. Đều là thực tế cả. Những việc này họ đều quên hết. Chúng ta phải hướng về mục tiêu này: không già, không bệnh, không chết. Đây chính là hoa báo của việc học Phật, quả báo mà hiện giờ đang thọ hưởng. Quả báo này có được rồi thì quả báo kiếp sau, sự thù thắng đó thật không có cách gì tưởng tượng nổi. Quý vị nên biết, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là pháp môn bất tử. Quý vị cứ ngỡ rằng vãng sanh là đã chết, đó là sai lầm quá đáng. Vãng sanh là Phật đến tiếp dẫn, Quán Âm, Thế Chí, còn có rất nhiều vị Bồ Tát theo Phật cùng đến tiếp dẫn. Anh nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Tôi theo Phật đi đây, hướng về người nhà, bạn bè, thân thích nói bye bye, ra đi tự tại, thoải mái biết bao. Cái túi già thúi này vứt bỏ nó đi, đổi quần áo mới, đổi thân thể mới. Thân thể gì đó là tử ma chân kim sắc thân. Tướng mạo đó là Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, không phải chỉ là 32 tướng 80 chủng hảo. Đi đổi y phục mới rồi, cái này tự tại biết là chừng nào. Làm những việc này tức là chân tinh tấn, không làm những việc này tức là giải đãi chi nhân. Quý vị hiện nay đã xuất gia rồi, quý vị hằng ngày bận những gì? Quý vị nghĩ xem, có phải là giải đãi chi nhân không? Phật ở chỗ này dạy chúng ta giải đãi chi nhân, chớ nên đến gần họ. Gần họ thì sao? Sẽ lây bệnh giải đãi. Là thật sự phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, điều này quan trọng. Cho nên chẳng những không thân cận họ, còn phải thật lòng phản tỉnh chính mình có phải là người giải đãi hay không. Điểm này rất quan trọng, rất quan trọng. Thứ hai là xả ly nhất thiết, hội náo chi chúng. Chữ hội náo tức là chúng ta hiện nay nói hồ náo, hằng ngày sống một cách hồ đồ vớ vẩn mà qua ngày. Đúng là sống say chết mộng. Anh sống đó là ngày giờ gì vậy? Một đời anh đây có giá trị không? Có ý nghĩa không? Anh bảo tôi đã làm nhiều việc cho xã hội, cho nước nhà, có rất nhiều cống hiến. Phật nói với chúng ta, thế giới vẫn có thể hủy diệt. Vật gì là sự nghiệp thật sự bất hủ? Sẽ chẳng theo thành trụ hoại không mà tiêu mất. Đó mới là sự nghiệp chân thật. Phật dạy chúng ta làm những việc này, đó là sự nghiệp gì vậy? Giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, đẩy mạnh rộng rãi nền giáo dục của Phật Đà, thăng hoa nền giáo dục của Phật Đà. Đây là đại sự nghiệp, đại nhân duyên. Phật nói trong kinh, thế gian này thành trụ hoại không. Đây là bốn đại kiếp. Khi thế giới hoại rồi, không rồi, chúng sanh của thế giới này sẽ sanh về đâu? Di dần đến tha phương thế giới. Tha phương thế giới lại hoại nữa, xoay chuyển lại đến tha phương thế giới nữa. Nói rõ tất cả chúng sanh chân thật bất sanh bất diệt, đi theo nghiệp báo của họ mà chuyển. Sự giáo học của Phật Đà tức là dạy mọi người đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện, đây là tầng thứ nhất, là Phật pháp sơ cấp, khiến anh quyết định không đọa vào tam ác đạo, có thể giữ được thân phận của người trời. Từ trên cơ sở này lại hướng lên đề thăng, không ngừng hướng lên đề thăng. Trong trọng điểm của việc đề thăng, tức là không ngừng mà giác ngộ, không ngừng đang phá trừ mê hoặc. Cho nên học Phật, trước kia ông Phương Đông Mỹ, lúc ban đầu tôi theo Ngài, Ngài dạy tôi, học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi lúc đó học Phật, bị câu nói này của Ngài đánh thức. Nó hay thế sao? Sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi liền hết lòng để học. Quả nhiên không sai, Thầy không gạt tôi. Đích thật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Sự hưởng thụ này chẳng phải nói anh có tiền của, anh có địa vị, anh có quyền thế, không phải vậy. Sự hưởng thụ chân chánh trong một đời chúng ta là chẳng có phiền não, chẳng có ưu tư, chẳng có lo lắng. Anh bảo tự tại biết mấy, vui sướng biết mấy. Cuộc sống này tức là cuộc sống của chư Phật Bồ Tát. Tại gia xuất gia, thiết tha để học tập thì người người đều làm được cả. Cho nên cuộc sống phải có ý nghĩa, cuộc sống phải có giá trị. Ý nghĩa và giá trị thật sự đã hiểu rõ. Từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều là hồ đồ ngớ ngẩn, xưa nay chưa hiểu biết. Đến đời này rõ ràng rồi, minh bạch rồi, thì là tự tại biết mấy, vui sướng biết mấy. Một khi vừa hiểu thì được giải thoát, thì đã tìm được ngõ ra, là con đường ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên tất cả nơi chốn náo nhiệt chúng ta phải hết sức tránh xa. Hội náo chi chúng, rõ ràng nhất tức là hiện nay gọi là nơi chốn vui chơi giải trí, nơi chốn náo nhiệt. Những người bên trong đó, người xưa gọi là hí viện, là chỗ gọi là người diễn kịch là kẻ điên, người xem kịch là thằng ngốc, đó tức là hồ não. Tuy nhiên nên biết rằng kịch bản Trung Quốc trước kia cùng bây giờ khác hẳn. Những vở kịch xưa kia mãi cho đến năm cuối đời Mãn Thanh, lối diễn kịch, kịch vẫn còn giữ bốn nguyên tắc: trung, hiếu, tiết, nghĩa. Đất đai Trung Quốc rộng lớn thế đó, dân số nhiều như vậy, dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sanh? Là dùng ca kịch, để mọi người từ trong ca kịch mà học tập cách làm người, cách xử sự. Trước kia là dùng phương pháp này, họ phụ trách giáo hóa quảng đại quần chúng. Hiện nay đã phát triển đến TV, truyền hình, truyền bá, tin tức nhờ kỹ thuật cao. Chúng ta cũng nên lợi dụng công cụ này cho đàng hoàng, để giáo hóa tất cả chúng sanh, giúp đỡ họ phá trừ tà kiến, giúp đỡ họ xây dựng chánh trì chánh kiến, thì họ sẽ tự nhiên biết đoạn ác tu thiện. Xã hội mới có được hòa hài, mới có thể có sự phát triển tốt, phồn vinh hưng vượng. Tuy nhiên, chúng ta thử xem nội dung trong điện ảnh, ca kịch hiện nay là những gì? Hậu quả của nó không thể tưởng tượng được. Nếu như thế kéo dài mãi, hậu quả sẽ là thế giới này cũng đi đến chỗ tận diệt. Trong một thời đại như vậy, chúng ta đệ tử Phật phải bằng vào lương tâm, phải gánh vác lấy trách nhiệm. Cho dù biết điều đó không thể làm nổi, cũng phải đi làm. Chúng ta cũng phải làm, tận tâm tận lực đi cứu vãn kiếp vận này, tận tâm tận lực đi giúp đỡ nhóm chúng sanh mê hoặc điên đảo này. Chúng ta ngày nay xa lìa tất cả hội náo chi chúng là vì định lực của chính chúng ta chưa đủ, trí tuệ chưa đủ, phải nên thành tựu chính mình thì tạm thời phải xa lánh. Điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Thứ ba, độc xứ nhàn tĩnh. Sơ học chúng ta còn là phàm phu, phàm phu thì quyết định chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh. Chúng ta chẳng có khả năng chuyển hoàn cảnh. Hoàn cảnh là gì? Tức là người thông thường nói về phong thủy. Phong thủy tức là hoàn cảnh. Thời xưa quý vị xem, tự viện Tòng Lâm đều được xây dựng nơi sơn minh thủy tú, sơn thủy hữu tình, lìa xa thành thị, lìa xa thôn xóm. Tiếng Phạn gọi là A Lăng Nhã. A Lăng Nhã là nơi chốn tịch tĩnh, hoàn cảnh tĩnh mịch vắng vẻ, có thể giúp mình tu thanh tịnh tâm, xa lánh trần tục, không để cho nó quấy rầy mình. Cho nên đạo tràng xưa kia đều cất tinh núi. Quý vị đến Trung Quốc đại lục để du lịch đều có thể thấy được, từ dưới núi lên đến đỉnh núi phải mất thời gian rất dài. Tự viện lớn như Cửu Hoa thời xưa giao thông không tiện, nhất định phải đi bộ từng bước đi lên, phải đi đến 2-3 ngày mới đến cổng chùa. Đây tức là không muốn anh đến tham quan du lịch, không muốn anh đến quấy rầy, cho nên giao thông rất không tiện. Dụng ý là ở chỗ này, tức là phải bảo trì hoàn cảnh tu học được thanh tịnh, sinh hoạt trong hoàn cảnh thanh tịnh. Thôn làng dưới núi, nếu có xảy ra việc gì, có thể 10 ngày nửa tháng tin tức mới truyền đến cổng chùa. Chẳng có ai lên cả, thì ai báo tin? Họ cũng chẳng có báo chí, cũng chẳng có truyền tin. Tâm quả thật là thanh tịnh. Còn người tu hành bây giờ khó lắm, quá khó. Hằng ngày thì xem tivi, trong đầu óc họ loạn xà ngầu. Hằng ngày coi báo, quý vị thử nghĩ, họ ngày ngày đang bị ô nhiễm thì làm sao có thể thanh tịnh được. Cho nên nếu muốn học Phật, hôm nay chúng ta đọc câu kinh văn này, đọc xứ nhàn tĩnh. Nhàn tĩnh từ đâu mà có? Ngày nay chúng ta sống ở đô thị, nơi đây thì nhàn tĩnh từ đâu mà có? Điều thứ nhất, cố gắng giảm thiểu sự qua lại ứng thù, cố gắng giảm thiểu ngoại duyên, quyết định không xem tivi, quyết định không xem báo. Những thứ này chúng ta đem nó đoạn tuyệt hết. Người ta nếu có hỏi việc gì của thiên hạ đang xảy ra, đáp là vô sự. Mỗi ngày đều là thiên hạ thái bình. Rất hay. Ngày tháng rất dễ sống, ngày ngày đều là thiên hạ thái bình thì tâm thanh tịnh. Nếu nói ôi chào, có nhiều tin quan trọng, chẳng có việc gì trọng đại ghê gớm cả.
Như chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định, giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương, bậc chánh tri A-la-hán vô cùng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường, bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước.